Độc Tôn Tam Giới, chương 2887, Hoàng Nhi gần như tuyệt vọng 2, góc truyện audio.com, Tử Sa trưởng lão khắp nơi trên cơ bản đã tỏ thái độ sẽ tới tham dự Bổ Thiên Tịnh hội lần này, kể cả là Thạch Huyền của Bách Hoa Thánh Địa kia. Thạch Huyền này quả nhiên muốn tới, nói như vậy trận đọ sức này chỉ sợ đã không có cách nào tránh khỏi. Tử Sa Mân nghĩ tới đây, tim đập thình thịch, trận chiến này Thiệu Uyên có thể thắng sao? Người trong cuộc là Giang Trần, tâm tình lại vô cùng bình tĩnh. Hắn không có nhiệm vụ luyện đan, suốt ngày tu luyện trong thánh địa ngồi minh tưởng. Mãi tới khi Tử Sa Mân nói chuyện này cho hắn biết. Thạch Huyền tới, thật sao? Hai mắt Giang Trần sáng ngời. Đúng vậy, hắn đã xác định tới. Thiệu Uyên à, hắn tới, trận chiến này ngươi không còn đường lui nào nữa. Thạch Huyền này là nhân vật hung ác, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ Tử Sa Mân không yên lòng. Nhưng mà Giang Trần cũng không định nói cái gì. Đi tới bước này, cũng không cần phải nói lời nào trấn an Tử Sa Mân. Thời gian không còn nhiều lắm là có thể chứng minh chuyện này, có giải thích cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi. Tin tức về Thái Nhất Bổ Thiên Đan cùng với Bổ Thiên Tịnh Hội ở bên trong Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng điên cuồng truyền bá. Yến gia với tư cách là thế lực nhất lưu trong Vĩnh Hằng Thần Quốc tuy rằng suy bại nhưng mà vẫn nhận được Vĩnh Hằng Thánh Địa mời. Tự nhiên đây là Tử Sa Mân bán mặt mũi cho Yến gia. Tộc trưởng Yến gia sau khi thu được tin tức này kinh ngạc tới mức ngẩn người. Người Tử Sa trưởng lão phái tới phát thiếp mời, trong thiếp mời trừ việc mời đại biểu Yến gia tham gia thịnh hội ra còn cố ý ghi rõ tốt nhất là mang người thân thuộc với Yến Thanh Tang. Ví dụ như Yến Vạn Quân, ví dụ như Yến Thanh Hoàng. Tộc trưởng Yến gia cũng không biết Tử Sa trưởng lão này có ý gì khi ghi chú như vậy, cho nên hắn cảm thấy rất là kỳ quặc, dùng địa vị của Tử Sa Mân đại nhân, tại sao lại phải cố ý ghi chú mấy việc vặt vãnh này như vậy. Chẳng lẽ Yến Thanh Tang ở Vĩnh Hằng Thánh Địa được hoan nghênh như vậy? Tộc trưởng Yến gia cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chút nhớ nhung không thôi. Thế nhưng mà thư mời người ta đã nói quá rõ ràng. Yến Vạn Quân đã đi tới Vân Đà Sơn, còn phải phái người đi mời hắn về. Về phần Yến Thanh Hoàng, theo lý thuyết tộc trưởng Yến gia quả thực không muốn để cho nàng xuất đầu lộ diện. Nhưng mà Tử Sa Mân đại nhân lên tiếng, mặt mũi có thể không cho sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tộc trưởng Yến gia vẫn cảm thấy nên mang theo Yến Thanh Hoàng thì thôi. Trong lòng tộc trưởng Yến gia trong lòng cũng lo lắng trên Bổ Thiên Tịnh hội kia gặp được Hạ Hầu Tông, đến lúc đó Hạ Hầu Tông ngang nhiên nhục nhã Yến Thanh Hoàng thì làm sao? Đến lúc đó người Yến gia còn mặt mũi nào chứ? Có lẽ người khác sẽ nể mặt thánh địa không dám lỗ mãng trong lúc thánh địa tổ chức thịnh hội. Thế nhưng mà loại thiên tài như Hạ Hầu Tông, hắn dám làm chuyện mà người khác không dám làm. Hoàng Nhi từ khi Giang Trần đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, mỗi ngày đều du rú trong nhà, cơ hồ chân không bước ra khỏi phòng nửa bước. Nàng với Lăng Bích Nhi, hai người thời gian qua coi như là yên tĩnh, thanh tịnh. Nhưng mà mấy ngày nay Thuấn Lão cũng thăm dò được tin tức, biết được tin tức Hạ Hầu Tông xuất quan. Tin tức này khiến cho trong lòng Hoàng Nhi có chút rối loạn. Hạ Hầu Tông lần này xuất quan, đối với nàng mà nói, có nghĩa là chớ chú. Góc truyện audio.com của nàng đã càng ngày càng gần. Từ trước tới nay nàng đều không muốn chấp nhận số mệnh mình, thế nhưng vận mệnh vốn tàn khốc như vậy. Hoàng Nhi muội muội không cần lo lắng, muội phải tin tưởng Giang Trần sư đệ, đệ ấy nhất định sẽ có biện pháp. Lăng Bích Nhi cũng không phải là người rất biết khích lệ. Nhìn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Hoàng Nhi, Lăng Bích Nhi cũng cảm động lây, lòng như đao cắt. Bích Nhi tỷ còn nhớ rõ chuyện lúc trước đồng ý với muội không? Nếu như muội không trốn thoát khỏi vận mệnh, tỷ nhất định phải chiếu cố tốt cho Trần ca, được chứ? Thanh âm Hoàng Nhi sâu kín, mang theo một chút thương cảm, lại than thở. Sẽ không, muội nhất định sẽ không có việc gì. Giang Trần sư đệ ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, địa vị dần dần cao chót vót. Hắn nhất định sẽ đánh bại Hạ Hầu Tông, bảo vệ muội bình an. Hai tỷ muội này đang nói chuyện thì bỗng nhiên bên ngoài có thanh âm truyền tới. Hoàng Nhi tiểu tỷ, tộc trưởng bảo tiểu nhân tới thông báo, Vĩnh Hằng Thánh Địa tổ chức Bổ Thiên Tịnh hội, mời Yến gia tham dự. Ý của tộc trưởng là Hoàng Nhi tiểu tỷ cũng cùng đi. Bổ Thiên Tịnh hội, Hoàng Nhi cực kỳ kinh ngạc, đó là thịnh hội gì? Vĩnh Hằng Thánh Địa dường như không có loại truyền thống này à? Nàng muốn hỏi một ít tin tức thì người đưa tin kia đã sớm rời khỏi. Trong lúc nàng không hiểu ra sao thì Thuấn Lão vội vã từ bên ngoài gấp rút trở về, sắc mặt vui mừng, nói. Hoàng Nhi, việc vui à, Vĩnh Hằng Thánh Địa gần đây muốn tổ chức Bổ Thiên Tịnh hội, dường như muốn mời Yến gia ta tham dự, tộc trưởng phân phối một danh ngạch cho con. Thuấn Lão ngài cũng nghe nói sao, Bổ Thiên Tịnh hội này rốt cuộc là sao? Hoàng Nhi vẫn còn có chút khó hiểu, Bổ Thiên Tịnh Hội này nghe nói là một loại đan dược tên là Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Bởi vì một khỏa đan dược tổ chức một lần tịnh hội. Đúng vậy, nghe nói là Vĩnh Hằng Thánh Địa mới nghiên cứu ra một loại đan dược. Hơn nữa đan dược này hình như là Thiệu Uyên kia luyện chế ra. Ngữ khí của Thuấn Lão có chút hưng phấn, quả nhiên là chàng sao. Hoàng Nhi rõ ràng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, có cảm giác như quả là thế. Hoàng Nhi quá hiểu Giang Trần, đối với thiên phú đan đạo của hắn cũng nhận thức đầy đủ. Những người trong Vĩnh Hằng Thánh Địa kia, nếu như có thiên tài như vậy, đã sớm biểu hiện ra ngoài, đâu có thể đợi được tới bây giờ chứ. Lúc này xuất hiện đan dược thần kỳ nào đó, hơn phân nửa là có quan hệ với Giang Trần. Điểm này Hoàng Nhi vô cùng tự tin. Trong lúc nhất thời Hoàng Nhi cũng hiểu rõ vì sao tộc trưởng lại thông báo muốn nàng đi tham dự Bổ Thiên Tịnh Hội. Hơn phân nửa là trong thư mời của Vĩnh Hằng Thánh Địa đặc biệt ghi rõ điểm này. Nghĩ tới đây, tâm tình sa sút của Hoàng Nhi cũng cao hứng trở lại. Tin tức tốt này làm cho tinh thần nàng phấn chấn. Tin tức Hạ Hầu Tông xuất quan, làm cho nàng trong khoảng thời gian này tâm tình sa sút. Mà loại sa sút này, thứ duy nhất có thể làm cho tâm tình nàng thay đổi, là tin tức tới từ Giang Trần. Mà tình lang nàng cũng không có làm cho nàng thất vọng. Ở Vĩnh Hằng Thánh Địa không bao lâu đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa thực sự sẽ toàn lực ủng hộ chàng thì sao? Nghĩ tới đây tâm tình Hoàng Nhi bắt đầu sáng sủa. Thời gian trôi qua, Bổ Thiên Tịnh Hội này cũng từ từ tới gần, cự đầu đan đạo tới từ thập đại thần quốc mang theo đội ngũ của mình trước sau tiến. Cốc truyện audio.com, vào trong cảnh nội Vĩnh Hằng Thần Quốc, cách chương.